là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Yên Bái, tiếp đó là ghi nhận nghịch lý giá lợn hơi tại Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh, các đơn vị chức năng của tỉnh đang nhanh chóng triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại nhiều vị trí ở thành phố Yên Bái và các huyện thị. Theo đó, trong giai đoạn 1 của đề án, các đơn vị chức năng đã và đang lắp đặt 155 camera giám sát an ninh tại 58 điểm, trong đó có 5 điểm giám sát tầm cao, 37 điểm ở thành phố Yên Bái gồm các nút giao thông ở các vị trí trọng yếu cơ mật và 8 điểm có chức năng giám sát giao thông. Qua đó phát hiện những vi phạm trật tự an toàn giao thông, truyền thông tin đến cơ quan công an để phạt nguội. Hiện nay, việc cài đặt phần mềm quản lý dữ liệu giám sát an ninh và giám sát giao thông theo đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái đã hoàn thành. Các nhà thầu đang triển khai lắp đặt các thiết bị đi kèm và đầu nối. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6, việc lắp đặt sẽ hoàn thành, vận hành thử nghiệm để chính thức đi vào hoạt động. Qua đó sẽ giúp cho việc đảm bảo an ninh trật tự thuận lợi hơn. Người tham giao thông buộc phải nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Nếu không, những vi phạm sẽ nhanh chóng bị phát hiện và xử lý một cách chính xác.
Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 28 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, trong đó có 5 giải nhì, 10 giải ba và 13 giải khuyến khích. Kết quả này thể hiện sự tận tâm trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và sự cố gắng nỗ lực của các học sinh, đoàn viên, thanh niên, là niềm vinh dự và tự hào cho tỉnh Yên Bái nói chung và tuổi trẻ Yên Bái nói riêng. Ghi nhận và biểu dương những thành tích của các em học sinh đã đạt được, tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng bằng khen cho các em đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trung học phổ thông và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021, đồng thời mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng học tập để giành nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và các cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp trong thời gian tới, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 5 năm 2021, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt hơn 1.260 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt trên 704 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt gần 351 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất khẩu đạt gần 132 tỷ đồng. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực so với dự toán tỉnh giao, nhưng một số sắc thuế tốc độ thu vẫn chậm như thu sử dụng đất khối tỉnh, thu tiền thuê đất trả một lần, thu quốc doanh và thu ngoài quốc doanh. Đáng chú ý, thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng 127 tỷ đồng do chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho các doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2021. Một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến thu ngân sách như hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của các dự án đầu tư ngành điện chưa đáp ứng về giấy phép điện lực sẽ không thực hiện hoàn thuế, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vãng lai từ 2% còn 1%.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, đàn gia súc của huyện Trấn Yên đã tăng trên 17.200 con so với cùng kỳ, trong đó riêng đàn lợn tăng 17.000 con. Nguyên nhân là do năm 2020 thực hiện nghị quyết số 13 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 118 cơ sở chăn nuôi lợn của huyện Trấn Yên được hỗ trợ, trong đó chăn nuôi lợn thịt 14 cơ sở, chăn nuôi lợn nái 99 cơ sở. Tổng lợn nái đã hỗ trợ gần 600 con. Mặt khác, trong năm 2020 và đầu năm 2021, giá thịt lợn hơi giữ ở mức cao đã tạo thuận lợi lớn cho người chăn nuôi lợn. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt đã tạo động lực cho người chăn nuôi tái đầu tư. Huyện Trấn Yên có 4 trang trại chăn nuôi lợn thịt và lợn nái theo phương thức công nghiệp và bán công nghiệp thông qua hình thức liên kết hợp tác với các doanh nghiệp. Cùng với đó, hàng chục cơ sở chăn nuôi lợn tập trung ứng dụng công nghệ với quy mô 2.000 con một lứa trở lên. Thời gian tới, Trấn Yên tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y.
Trong 4 tháng đầu năm, cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã khám cho trên 31.900 lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện đã khám bảo hiểm y tế cho hơn 28.300 lượt người, điều trị nội trú cho trên 2.600 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú cho trên 1.200 bệnh nhân. Trong đó có hơn 2.500 bệnh nhân bảo hiểm y tế, với số ngày điều trị trung bình 5,6 ngày trên một bệnh nhân và công suất sử dụng giường bệnh đạt gần 90%.
Chất lượng khám chẩn đoán điều trị bệnh được nâng lên, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh nhiệt tình chu đáo. Nhờ vậy đã góp phần tích cực cùng với các cơ sở y tế công lập chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là một trong khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội lần thứ 20, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan của thành phố đã tiếp tục bắt tay triển khai thực hiện nghị quyết này với mục tiêu cao nhất vì một nền hành chính minh bạch hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước được Đảng bộ thành phố Yên Bái xác định với mục tiêu tổng quát là xây dựng nền hành chính dân chủ hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm với người dân. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có năng lực sáng kiến, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Với mục tiêu này, ngay sau đại hội Đảng bộ lần thứ 20, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố Yên Bái đã bắt tay ngay và triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất vì một đợt hành chính minh bạch hiệu quả, đem lại sự hài lòng cao nhất cho nhân dân. Là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, nên những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai ở thành phố Yên Bái luôn là những thủ tục có tỷ lệ giải quyết ở mức cao nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái đã cử 4 cán bộ có năng lực, trình độ ra làm việc tại bộ phận một cửa, giải quyết tất cả những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Bà Phạm Thị Lan Anh, Bí thư chi bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái nói:
Đối với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố, phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã, phường, các phòng ban đơn vị của thành phố, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để giải quyết nhanh gọn hồ sơ cho nhân dân, đảm bảo thời gian theo quy định. Và đối với Ủy ban nhân dân thành phố thì đã chỉ đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã phường đã thành lập 15 tổ rà soát tại các xã phường để hướng dẫn người dân kê khai và luân chuyển đến các cơ quan để giải quyết cho nhân dân theo cơ chế một cửa, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Đối với các hộ dân mà đến bộ phận hành chính công thì được nhận số kê khai hồ sơ và nộp hồ sơ tại bộ phận hành chính công, và thời gian giải quyết đối với hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, quyền sử dụng đất là 15 ngày làm việc. Còn hồ sơ đăng ký tách thửa, hợp thửa thực hiện cũng 15 ngày làm việc. Và đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu thực hiện là trong 30 ngày làm việc, và không kể cái thời gian công khai ở xã, phường và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhân dân. Thì đối với hồ sơ đăng ký thế chấp và giao dịch bảo đảm thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính là 3 ngày làm việc. Nhưng đối với chi nhánh thì cũng đã cố gắng để giải quyết hồ sơ cấp giấy lần đầu rút xuống từ 30 ngày làm việc thì xuống 25 ngày làm việc. Còn đối với đăng ký giao dịch bảo đảm thì thời gian thủ tục là 3 ngày làm việc nhưng rút xuống là giải quyết 1 ngày làm việc. Nghĩa là nhận hồ sơ từ 7 giờ 30 sáng đến 10 giờ thì trả kết quả vào lúc 3 giờ chiều. Còn nhận hồ sơ từ lúc 10 giờ đến 16 giờ 30 thì sẽ trả kết quả vào 9 giờ sáng ngày hôm sau.
Đội ngũ cán bộ mỏng nhưng nhờ có những giải pháp phù hợp nên 5 tháng đầu năm, chi bộ văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái đã giải quyết trên 5.000 hồ sơ của công dân, trong đó không có hồ sơ quá hạn. Là vấn đề nhạy cảm không tránh khỏi nhiều khó khăn thách thức. Với tinh thần trách nhiệm làm việc hết mình của những cán bộ đảng viên văn phòng đăng ký đất đai thành phố, từ khi đưa 100% các thủ tục đất đai ra giải quyết tại bộ phận hành chính công đều được giải quyết nhanh gọn, tận tình, chu đáo, đúng hạn. Ông Lê Văn Hà, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
So với trước kia thì tất nhiên là hiện tại bây giờ thì thứ nhất ý, là về cái việc coi như là tiếp đón của tất cả các nhân viên của văn phòng đăng ký đất đai thì là rất là nhiệt tình và có sự hướng dẫn cụ thể. Thứ hai nữa, cái quy trình làm việc thì nó từ đầu đến cuối nó khép kín, và cái sự hài lòng đánh giá sự hài lòng của cán bộ nhân viên cũng như là chuyên viên của tất cả cơ quan văn phòng đất đai thì nói chung là tốt. Cán bộ tinh thần thái độ thì phục vụ hòa nhã, niềm nở, đón tiếp là với đúng mực, hướng dẫn là cụ thể để cho người dân rất là hiểu về vấn đề, với cái thủ tục và những cái công việc mà mình làm.
Để hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố đi vào hoạt động nền nếp, ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả, 100% cán bộ đảng viên công chức làm nhiệm vụ tại đây đều chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế đã đề ra, như là việc thực hiện các quy định về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức, công vụ, nếp sống, văn hóa, cơ quan công sở. Chị Hà Thị Hồng, chuyên viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái tâm sự.
Chúng tôi thì cũng đã có cũng thường xuyên được cán bộ lãnh đạo chi nhánh cũng như là lãnh đạo ở bộ phận là cũng thường xuyên là quan tâm chỉ đạo. Đấy là trên về mặt tinh thần thì luôn là có cái thái độ là rất là đúng mực trong quá trình tiếp nhận hồ sơ với công dân, thân thiện, hòa nhã và cũng nhiệt tình. Thế thì về trình độ cán bộ chuyên môn thì cũng được bố trí những cán bộ chuyên môn là có đủ trình độ xuống đây. Thì quá trình tiếp nhận hồ sơ của công dân thì cũng kiểm tra luôn cái số thành phần hồ sơ cũng như là tính hợp pháp của hồ sơ để có thể trả lời trực tiếp cho công dân là về cái hồ sơ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện, hướng dẫn trực tiếp để cho công dân hoàn thiện hồ sơ thì để bớt cái phần đi lại cho công dân.
Không chỉ ở lĩnh vực đất đai, hiện nhiều bộ thủ tục như thuế, tư pháp cũng đã được Đảng bộ thành phố Yên Bái chỉ đạo các chi bộ, cơ quan liên quan đưa ra giải quyết ở bộ phận một cửa, đem lại sự hài lòng cho người dân. Chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ đến bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai và thuế, anh Bùi Mạnh Trường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng. Anh Bùi Mạnh Trường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự.
Cán bộ nhân viên đây rất là nhiệt tình, giúp đỡ anh em và cũng hướng dẫn đầy đủ cụ thể cho chúng tôi được làm thủ tục cho nó nhanh gọn, hợp lý. Mình chưa đi làm bao giờ nhưng mà thấy đến đây thấy cán bộ nhân viên đây là nhiệt tình giúp đỡ cho người dân được cái thủ tục hành chính nhanh gọn.
Những năm gần đây nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, công tác cải cách hành chính của thành phố đã đạt được những kết quả rất rõ nét. Các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố được xây dựng đúng quy trình, quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng ban đơn vị được quy định rõ ràng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên, tiến độ chất lượng, khối lượng xử lý giải quyết nhiệm vụ của cán bộ đảng viên chuyển biến rõ nét. Riêng từ đầu năm đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tiếp nhận trên 16.500 hồ sơ, giải quyết xong trên 16.400 hồ sơ. Hiện có trên 100 hồ sơ đang được giải quyết, không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn đạt 100%. 100% người dân khi đến làm thủ tục đều đánh giá hài lòng với các dịch vụ tại bộ phận. Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, đã cơ bản ổn định đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận trên môi trường điện tử được xử lý nhanh, kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn đạt trên 95%. Chị Trần Thị Phương, phụ trách bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố Yên Bái cho biết.
Thời gian qua thì bộ phận hành chính công thành phố luôn luôn xác định là phục vụ nhân dân lấy là tiêu chuẩn hàng đầu. Thì trong thời gian tới thì bộ phận hành chính công thành phố tiếp tục là nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong phục vụ người dân đến giao dịch tại bộ phận và thường xuyên là sẽ rà soát các thủ tục hành chính, nếu có thể sẽ cắt giảm các thủ tục không cần thiết để người dân có thể thuận tiện hơn và đảm bảo rút ngắn thời gian phục vụ nhân dân được tốt nhất. Nhất là trong thời gian tới nữa thì bộ phận hành chính công sẽ phối hợp với các phòng ban đơn vị thực hiện tuyên truyền cho người dân để thực hiện nâng cao cái thực hiện mức độ 3 và mức độ 4. Khi thực hiện được đảm bảo mức độ 3 và mức độ 4 thì người dân sẽ được quyền lợi, sẽ được đảm bảo nhiều hơn.
Theo công bố mới nhất vừa được đưa ra, chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố của Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố năm 2020 dựa trên đánh giá chấm điểm, tài liệu, kiểm chứng và điểm điều tra xã hội học. Thành phố Yên Bái tiếp tục dẫn đầu khối các huyện, thị xã, thành phố với số điểm đạt 91,41%. Đây là kết quả và là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của Đảng bộ thành phố Yên Bái trong cải cách nền hành chính công, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng, minh bạch và hiệu quả.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi rẻ trong khi chi phí đầu vào trong chăn nuôi như con giống, thức ăn, thuốc thú y lại liên tục tăng cao đã đẩy người chăn nuôi vào nguy cơ thua lỗ, kéo theo tổng đàn lợn tại nhiều địa phương trong thời gian tới sẽ giảm. Nghịch lý là dù giá lợn hơi đã giảm nhưng ở chiều ngược lại, người tiêu dùng thì chưa một ngày được dùng thịt lợn giá thấp trong hơn 2 năm nay. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Tìm hiểu của phóng viên thời sự.
Hiện tại, giá lợn hơi đang dao động quanh mức 60 đến 65.000 đồng một kg, đang đẩy hàng triệu hộ nông dân chăn nuôi vào nguy cơ thua lỗ sau một thời gian phục hồi do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Theo lý giải của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá lợn hơi giảm là do nguồn cung cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu. Riêng tại Yên Bái, hiện tổng đàn lợn của cả tỉnh là hơn 550.000 con, bằng với mức tổng đàn trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Việc giá lợn hơi giảm mạnh được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng có thể sử dụng các sản phẩm thịt lợn với mức giá hợp lý sau khoảng gần 2 năm luôn phải mua với mức giá cao do nguồn cung thiếu. Nhưng thực tế đến nay, giá thịt lợn hơi trên thị trường vẫn giữ nguyên. Bà Lương Thị Liên, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Đối với tình hình của người chăn nuôi lợn hiện nay thì chúng tôi rất là trăn trở, gặp rất là nhiều khó khăn. Khi mà chúng tôi xây dựng chuồng trại rồi đầu tư con giống, giá thì cao. Mà hiện nay thì là giá cám lại tăng, thì mà giá bán thịt lợn ở thời điểm này lại thấp. Cho nên là người chăn nuôi chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất là trăn trở, không biết là bao giờ mới hết được dịch bệnh COVID để cho giá cả nó quay trở lại. Thì là người chăn nuôi mới yên tâm mà chăn nuôi. Chứ nếu cái tình hình mà giá xuống chỉ có trên dưới 60 như thế này thì người chăn nuôi chúng tôi sẽ rất là nản. Bởi vì là bỏ ra rất nhiều công sức mà lại không có thu nhập, nên là chúng tôi cũng rất là trăn trở.
Nuôi lợn hàng chục năm nay, nhưng chưa khi nào chi phí giá thức ăn chăn nuôi lại khiến ông Lương Bá Luân ở thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình phải đau đầu như hiện nay, bởi giá cám chăn nuôi đã tăng đến 8 lần. Với mức tăng từ 50 đến 70.000 đồng một bao cám so với thời điểm bình thường, thì càng những hộ chăn nuôi nhiều nguy cơ thua lỗ càng cao. Thay vì mua thêm giống bên ngoài để tăng đàn như các lứa trước, hiện tại ông Luân đã phải thu hẹp quy mô chăn nuôi và chỉ sử dụng con giống tại chỗ của gia đình để cắt giảm chi phí. Ông Lương Bá Luân, thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết:
Thời điểm này là giá cám nó tăng cao quá, 7 lần lên giá nên chúng tôi nuôi không có lãi. Nên là tôi đành phải bán cái lợn con đi thì bán 2 triệu một con. Còn hiện tại giờ trong đàn của tôi là có 15 con lợn bột. Nếu một con đang sắp đẻ thì tôi để lại. Đến Tết là tôi sẽ có khoảng 25-27 con lợn bột thôi. Thế còn lại là cứ đẻ là tôi phải bán đi. Để lấy cái tiền đấy là đóng cám, hai nữa là vì cám nó đắt là không dám nuôi nhiều.
Theo tính toán, để nuôi một con lợn đến khi xuất chuồng tốn từ 10 đến 12 bao cám. Mỗi bao có giá như hiện nay từ 450 đến 470.000 đồng cộng với chi phí lợn giống từ 2 đến 2,5 triệu đồng một con. Và thuốc thú y thì người chăn nuôi phải mất tổng chi phí từ 6,5 đến hơn 7 triệu đồng. Trong khi giá lợn hơi hiện nay từ 62 đến 65.000 đồng một kg, thì một con lợn nuôi một tạ, người chăn nuôi gần như không có lãi, thậm chí là lỗ sau hơn 3 tháng nuôi ròng rã, chưa kể công chăm sóc. Lý giải cho việc giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong thời gian qua, các đại lý, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh đều cho rằng đa phần các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay của Việt Nam đều phải nhập nguồn nguyên liệu ở nước ngoài. Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng bị gián đoạn nên nguồn cung bị thiếu. Chị Lê Ngọc Lan, nhà phân phối thức ăn chăn nuôi thành phố Yên Bái chia sẻ:
Giá cám gần đây tăng là bởi vì do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam thì đa số là nhập khẩu hoàn toàn. Vì vậy phụ thuộc ở các nước ở nước ngoài nên là như Ấn Độ hay Brazil, nhưng mà giá nguyên liệu ở đấy họ cũng bị Covid các thứ, vận chuyển mọi thứ nó cũng khó khăn nên là nó tăng. Nó tăng thế làm cho cái giá cám của nó tăng khá là nhiều. Thế thì cái việc tái đàn của bà con là nó gặp khó khăn, bởi vì là cái giá thịt gia súc gia cầm vừa rồi thì nó cũng giảm nhiều. Thế là hai cái giá này nó không cập với nhau, bởi vì giá bán thì rẻ mà giá thức ăn chăn nuôi thì lại cao nên là họ không có lãi.
Nghịch lý là dù giá lợn hơi đã giảm nhưng tại các chợ, siêu thị giá thịt lợn vẫn giữ nguyên. Hiện tại giá thịt lợn vẫn dao động từ 120 đến 130.000 đồng một kg. Theo một chủ lò mổ tư nhân tại thành phố Yên Bái, thì các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển cũng như giết mổ đều được tính vào số tiền bán phụ phẩm của lợn khi mổ xong. Từ lò mổ thì được đưa về các chợ để phân phối tới các tiểu thương để đến tay người tiêu dùng. Như vậy có thể thấy, quy trình phân phối thịt lợn hiện nay đang phải trải qua các tầng nấc trung gian, khiến giá thịt lợn bị đẩy lên cao gấp rưỡi so với thực tế, thậm chí còn lên gần gấp đôi như hiện nay. Chị Trần Thị Nhung, thành phố Yên Bái nói:
Em mua thì em vẫn thấy giá như thế, mà mặc dù là em cũng thấy là lợn hơi bây giờ đang giảm, thế nhưng mà thực tế là mua ở ngoài chợ thì giá vẫn như thế. Nên là em cũng mong muốn là giá giảm thì thương lái bán cho người dân thì cũng theo giá giảm như thế để người dân đáp ứng được nhu cầu. Trong thời gian dịch bệnh này cũng rất là khó khăn.
Ông Lương Bá Luân, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Giá thịt thì vẫn đắt lắm, vẫn ra chợ mua, vẫn thịt vẫn 120, có thể 130, 140 một cân. Thịt lợn hơi thì đến giả tại chuồng này chỉ giả 60, 62 thôi.
Từ thực tế trên cho thấy, việc phát triển ngành chăn nuôi lợn nói riêng và chăn nuôi nói chung theo chuỗi giá trị đang là vấn đề rất cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Và đặc biệt, lợi ích giữa người chăn nuôi, người tiêu dùng cũng như thương lái được phân phối hài hòa, tránh nghịch lý. Người chăn nuôi thua lỗ, còn người tiêu dùng vẫn phải mua sản phẩm với giá cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Tuổi Trẻ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo phong trào thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên, thiết thực góp phần cùng với tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Hơn 20 ngày nay, số lần cả gia đình ông Hà Tiến Hiệp, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái được liên lạc với con trai qua những cuộc gọi video là rất hiếm hoi. Những câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống sinh hoạt thường ngày, nhưng chứa đựng đầy sự lo lắng về sức khỏe của các thành viên trong gia đình với nhau, ông Hiệp nói.
Cũng rất là tự hào. Em nói là tuyến đầu cùng với công an, với quân đội, cả những lực lượng tuyến đầu. Thực ra là chú, cô chú, gia đình rất là tự hào vì là em nó... cũng là đóng góp một phần cái công sức mình cho công tác chống dịch chung của tỉnh cũng như là của cả nước.
Lo lắng nhưng cũng đầy tự hào, đó là tâm sự của ông Hà Tiến Hiệp, bố anh Hà Quang Huy, một trong những đoàn viên thanh niên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung ở trường Cao đẳng Sư phạm. Từ ngày con trai tình nguyện vào khu cách ly, ngoài công việc trong gia đình, hai ông bà còn phải chăm sóc hai cháu nhỏ. Dù sức khỏe yếu, nhưng để con trai yên tâm tham gia phòng dịch, ông bà vẫn thường xuyên động viên nhau cùng chăm sóc cháu nội để con hoàn thành nhiệm vụ góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ông Hiệp cho biết thêm.
Em mới điện về thì thấy là nó cũng gầy một chút vì ăn uống nó thiếu thốn, hay là nó nóng được quá, cái đợt này nó nóng được thì là cũng thấy thương, thấy xót, thật sự thế cũng thôi cũng biết là động viên em thôi, phải cố gắng làm việc cho nó tốt này. Bây giờ thì nó hết dịch thì về, còn ở nhà thì mọi việc bố mẹ, vợ khác lo.
5 năm công tác tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, bác sĩ Bùi Quang Đạt là một trong những đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đoàn do chi đoàn trung tâm tổ chức. Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, bác sĩ Đạt là một trong những thanh niên xung phong tham gia đội phản ứng nhanh do chi đoàn thanh niên trung tâm thành lập. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này, nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng tăng cao. Việc kiểm soát người ra vào tỉnh Yên Bái và theo dõi truy vết các đối tượng có nguy cơ cao trong cộng đồng được siết chặt hơn. Dù biết được mức độ nguy hiểm và khả năng lây nhiễm cao của chủng virus mới, nhưng bác sĩ Đạt vẫn quyết tâm tham gia các hoạt động trong tuyến đầu chống dịch với mong muốn đóng góp sức nhỏ của bản thân để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Đạt tâm sự.
Trước tiên thì là cái đợt dịch này để lại cho tôi, chúng tôi rất nhiều bài học. Nhất là về bài học về cả về cuộc sống cũng như là trong công việc ấy. Một là bản thân có tính tự lập này, có thể là phản ứng trong mọi tình huống và kể cả những tình huống khẩn cấp ấy, thì chúng tôi đều có thể phản ứng và có thể xử lý được tình huống. Và thêm nữa là học được rất nhiều bài học về trong cuộc sống, làm nào kể cả về tiếp xúc với dân này, và đồng thời là trong công việc thì học hỏi được từ những anh chị cùng làm với ekip với mình, thì là mình học hỏi được rất là nhiều.
Không chỉ tham gia vào tất cả các khâu trong việc phòng chống dịch bệnh, các đoàn viên thanh niên, chi đoàn thanh niên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái còn nhiệt tình tham gia đội phản ứng nhanh để điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản vận chuyển mẫu virus, thanh khiết môi trường. Với phương châm hoạt động 24/24 giờ, sẵn sàng cả về nhân lực và trang thiết bị chống dịch, hoạt động khẩn trương tích cực, chủ động, đồng thời phải tuân thủ quy định về an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Anh Trần Trọng Phúc, Bí thư chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Tình hình dịch bệnh căng thẳng, thời gian làm việc là không dự báo trước, bất kể ngày đêm. Khi đoàn viên thanh niên thì cũng có những người đi làm mệt ốm và có người là không đi làm được trong ngày tiếp theo. Nhưng đoàn sự ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thì đoàn thanh niên cũng có những cái động viên, ví dụ như là về bằng lời nói hoặc là bằng hiện vật như đường hoặc sữa để mong là đoàn viên của chúng ta để hồi phục sức khỏe và tiếp tục công việc phòng chống dịch.
Bằng tinh thần xung kích, tuổi trẻ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa sáng tạo và đóng góp không nhỏ trong công tác phòng chống dịch, từ đó giúp cho tỉnh làm tốt công tác kiểm soát và ngăn ngừa, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan và diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Tới đây chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.